Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Talk Show của Advertising Việt Nam. Khách mời lần này của chúng ta là anh An Bùi đến từ TikTok.
Xin chào các khán giả của Advertising Việt Nam. Tôi là An Bùi, hiện là giám đốc marketing của mảng kinh doanh tại TikTok tại thị trường Việt Nam. Rất vui tham gia vào chương trình ngày hôm nay.
Chào anh, cảm ơn bạn đã đồng ý tham dự phỏng vấn hôm nay của Advertising Việt Nam. Thì đầu tiên chắc là anh có thể chia sẻ một chút là TikTok đã vào thị trường Việt Nam cũng gần hơn được 2 năm không nhỉ? Thì không biết là team mình bây giờ là đã có bao nhiêu nhân sự và cơ cấu như thế nào?
Thực ra con số cụ thể thì anh không thể chia sẻ được. Tuy nhiên là team đã phát triển rất là lớn. Thì hiện tại là mình có cả team lo về mảng của người dùng, lẫn team lo về mảng kinh doanh và phát triển để hỗ trợ các nhà quảng cáo thị trường Việt Nam. Thì dự kiến thôi nha, là trong năm nay là mình sẽ phát triển team hỗ trợ bên quảng cáo tới gấp 3 lần so với năm 2020.
Vậy thì qua 2 năm khi đã làm quen với thị trường Việt Nam thì đến bây giờ thì TikTok đã phát triển tới mức nào rồi? Nếu ở thị trường Việt Nam, mình có những cái con số thống kê cụ thể không ạ?
Nếu như mà mình có thể nhìn vào những con số thống kê cụ thể thì mình tin là TikTok là nền tảng hàng đầu về video ngắn ở thị trường Việt Nam, cả về lượt tải cũng như là lượt xem. Nếu ví dụ đơn giản thôi thì là chỉ cần so sánh về mặt phát triển của nội dung trong ứng dụng thì nội dung gần đây nhất luôn, mình xem những cái nội dung cũ á, thì nội dung so sánh giữa tháng 1 năm 2020 với tháng 1 năm 2021 là có một số dạng nội dung đã tăng trưởng gấp 35 lần. Mình có thể hình dung là số lượng người xem cũng như là số lượng người sáng tạo những nội dung nó tăng trưởng vượt bậc. Mình có thể hình thấy là như vậy. Với lại TikTok luôn luôn nằm trong top 10 những cái app ở trên App Store và Google Play.
Anh hiện tại là đang lead về mảng giải pháp cho mảng khách hàng, thì anh có cái nhìn tổng quan thế nào về cái thị trường mà quảng cáo online ở Việt Nam không ạ?
Thực ra mình thấy là thị trường quảng cáo online ở thị trường Việt Nam rất là năng động. Tức là các nhà quảng cáo ở thị trường Việt Nam luôn luôn cố gắng tìm những cái giải pháp mới để phù hợp với lại sự thay đổi của hành vi của người dùng, cũng như là cái phù hợp với xu hướng mới của thị trường. Thì câu hỏi mình luôn luôn nhận được của tất cả các advertiser ở thị trường Việt Nam là TikTok có gì và TikTok có gì mới so với những nền tảng khác. Thì đó là cái điểm chung của tất cả các advertiser. Mình thấy được sự năng động đó, và thực ra là họ cũng rất là nỗ lực trong việc thử nghiệm những cái sản phẩm mới, đặc biệt là ví dụ là chú trọng tới việc là làm sao để xây dựng video hiệu quả hơn nè, rồi chạy quảng cáo hiệu quả hơn trên TikTok. Thì theo như mình thấy thì là người dùng ở Việt Nam rất năng động, và cuối cùng là họ đang tìm kiếm những giải pháp mới để thay thế những giải pháp cũ, cũng như là tiếp cận những cái người dùng cũ, người dùng mới mà ở trên những nền tảng phù hợp với họ.
Wow, vì đó là những số liệu rất là đáng khâm phục của TikTok về mảng về quảng cáo và online. Nhưng mà chung hỏi thêm về các bạn về creator được không? Tại vì như mọi người đã biết là khi TikTok về Việt Nam thì bắt đầu là thu hút rất là nhiều các creator đổ bộ lên nền tảng này để tạo các video ngắn. Thì anh có một cái tổng hợp thế nào về các creator ở Việt Nam không?
Thì con số cụ thể thì anh có thể không chia sẻ được. Tuy nhiên là mình có thể thấy là có một số nhóm các bạn creator ở nhiều mảng khác nhau, ví dụ như là lifestyle cho tới blog cho tới là giáo dục, thì họ đang đổ xô lên TikTok để họ bắt đầu xây dựng nội dung, cũng như là có một số creator mới xuất hiện từ chính nền tảng TikTok. Thì mình có thể thấy là TikTok một cái nền tảng rất là năng động, bởi vì là mình cung cấp giải pháp để các bạn creator có thể bắt đầu rất là nhanh và dễ dàng. Thì ví dụ thôi, thì gần đây nhất là mình có một số bạn creator ví dụ như là Khá Tiếng Anh chẳng hạn. Thì Khá Tiếng Anh là một cái trường hợp khá là rất là hay. Bạn là một chủ doanh nghiệp tiếng Anh, xong bạn xây dựng nội dung liên quan tới việc dạy tiếng Anh, và bạn chịu khó bắt trend để bạn xây dựng nội dung xung quanh đó để bạn kinh doanh và quảng cáo luôn. Thì cái câu chuyện của bạn rất là thú vị. Rồi mình còn có những creator khác, cho dù lớn dù nhỏ, thì các bạn đó vẫn có những câu chuyện riêng với bạn thực sự thành công trên TikTok. Thì có một cái điểm của TikTok là mình có thể thấy là TikTok là nền tảng mà nó tạo ra cái cảm xúc. Thì một khi mà người dùng họ tương tác được các bạn creator đó, hoặc là người dùng á, họ tạo được cái kết nối cảm xúc với lại người follow của mình hoặc là người xem của mình á, thì chắc chắn là bạn đã sẽ thành công trên nền tảng. Thì cái này nó cũng gắn liền với lại cái tagline của TikTok, tức là khơi nguồn sáng tạo và bật tung cảm xúc. Thì việc này nó cũng được thể hiện xuyên suốt trong cả cái cách mà TikTok xây dựng chiến lược cũng như là hỗ trợ cho các doanh nghiệp khi mà họ kinh doanh quảng cáo hoặc là họ xây dựng nội dung organic trên nền tảng.
Vậy thì qua 2 năm vừa qua khi TikTok xuất hiện ở thị trường Việt Nam thì anh có cái nhận định gì về cái sự thay đổi của người dùng ở thị trường Việt Nam trên nền tảng không ạ?
Về cái hành vi của người dùng trên nền tảng thì anh nghĩ là cái điểm mấu chốt hoặc là cái điểm mà thay đổi lớn nhất, tức là cái thời điểm xảy ra đại dịch. Thì lúc đầu thì mình cũng rất là lo lắng về cái việc đại dịch xảy ra. Tuy nhiên là Sau một thời gian theo dõi cũng như là thực sự là các hành vi của người dùng họ được thay đổi, họ phải ở nhà nhiều hơn, họ sử dụng đa thiết bị nhiều hơn, cả tivi lẫn điện thoại di động, rồi họ có nhiều thời gian online hơn, thì nó là một cái điều tốt cho TikTok, thực sự là doanh hiệu tốt, nó tăng trưởng, TikTok tăng trưởng rất nhiều và thành công sau năm 2020. Và đi vào năm 2021 thì những cái hành vi đó nó cũng vẫn giữ nguyên như vậy, tức là mình không có giảm đi giảm sút mà nó còn có sự tăng trưởng bền vững. Thì một cái nghiên cứu gần đây của TikTok kết hợp với lại các đối tác thì mình nhận ra là hành vi của người dùng họ bắt đầu quen với việc sử dụng các thiết bị di động để kết nối, rồi sử dụng dịch vụ, rồi tìm kiếm thông tin, và họ không có, họ thấy được cái sự tiện lợi đó để họ bắt đầu tiếp tục sử dụng cái những cái hành giữ những cái hành vi này đến mãi về sau này. Thì nó cũng thể hiện ở trên bên phía bên TikTok luôn, thì mình cũng thể thấy là cái thời gian họ sử dụng trong ứng dụng cũng tăng trưởng. Ngoài ra thì đối với TikTok thì cái thời gian mà sử dụng của mỗi session của người dùng á vượt trội so với những nền tảng khác luôn. Mình có thể hình dung là mình xem được rất nhiều video ngắn,
mỗi lần chỉ 60 giây thôi.
Chính xác, thì mình có thể hình dung là mà không phải là có những video chỉ luôn 60 giây, đúng không, nên sẽ có một video 15 giây thôi, thì có rất nhiều cơ hội để bạn đó tiếp cận những thông tin mới cũng như là các nhãn hàng có thể tiếp cận. Thì cái này nó dẫn tới một câu chuyện là các nhãn hàng bây giờ họ rất là năng động trong cái việc là sử dụng TikTok để
tiếp cận
người dùng. Đúng rồi.
Vậy thì anh có thể nói rõ hơn là cái cơ hội như thế nào đối với brand mà khi họ sử dụng cái nền tảng TikTok để mà quảng bá hình ảnh không?
Ok, thì thực ra thì đối với trên TikTok thì mọi người có thể thấy là cái trang chính mà người dùng họ sử dụng chính là trang For You. Thì chính là trên cái trang đó mình giúp người dùng họ tìm kiếm được những thông tin thực sự liên quan và đúng với sở thích của họ. Thì công nghệ của TikTok có thể làm được việc đó, và nó mang lại cái mức độ về liên quan tới đời sống của người dùng nhiều hơn. Thì đây là cơ hội lớn nhất để các nhãn hàng có thể thành công trong cái quảng cáo trong thời đại mới, đặc biệt là sau đại dịch. Thì anh có thể thấy ví dụ như trước đây là các nhãn hàng chi rất là nhiều tiền, hoặc là các công doanh nghiệp cũng chi rất nhiều tiền để chạy quảng cáo reach and frequency. Tuy nhiên là reach and frequency, nếu mình cộng thêm relevant vô thì hiệu quả quảng cáo sẽ tăng lên rất nhiều. Thì nó cũng thể hiện qua một số case study gần đây lúc mà mình làm việc với lại một số nhãn hàng. Ví dụ như là VinFast thì campaign năm ngoái là VinFast Phiêu cùng xe chất, là một campaign rất thành công trong việc là tạo ra cái trải nghiệm ngay trên thiết bị di động cho người dùng khi mà họ không thể nào ra ngoài đó, ngoài cửa hàng xe để họ thử xe được. Rồi gần đây nhất thì là của Maybelline, campaign máy bé lì rất là hay.
Vậy thì qua tất cả chia sẻ hồi nãy giờ của anh về những cái hiệu quả mà TikTok sẽ mang lại cho thương hiệu, thì chúng thấy là những cái case study của anh là toàn về công ty rất là lớn quá. Vậy những cái thương hiệu nhỏ thì sao? Những SME thì không biết là nền tảng của mình có phù hợp không?
Đúng rồi. Thì cái câu hỏi này em cũng được nhận rất là nhiều lần. Tại vì mọi người có thể thấy là cái sản phẩm mà nổi bật nhất của TikTok chính là Hashtag Challenge. Rất nhiều nhãn hàng đã sử dụng và thành công với sản phẩm đó. Tuy nhiên là TikTok không phải chỉ là một công ty bán hashtag challenge, TikTok còn là một công ty cung cấp các giải pháp quảng cáo khác. Thì các sản phẩm về performance của TikTok rất là thành công, và đặc biệt là rất nhiều các doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng để đạt được những mục tiêu của họ. Lấy ví dụ như là gần đây thì mình có ứng dụng là Fika, thì là một ứng dụng liên quan tới hẹn hò và kết bạn. Thì họ là một ứng dụng rất là nhỏ và họ đã thành công trên khi họ sử dụng TikTok để họ tiếp cận một cái những người dùng ngay trên nền tảng này có nhu cầu là tìm kiếm những thông tin mới và những người bạn mới. Rồi cả những cái ngành khác cũng vậy. Thì em thấy đó là cơ hội rất lớn để các nhãn hàng cũng như là các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu sử dụng. Thì tại vì với mức độ đa dạng về mặt nội dung thì rất nhiều cái mảng nội dung có phù hợp để các nhãn hàng có thể chọn lựa, và xong sau đó là xây dựng cái kênh của mình ở trên đó và bắt đầu tiếp cận những nhóm khách hàng ở trên đó và tạo ra cộng đồng riêng. Thì một lời khuyên của An dành cho tất cả doanh nghiệp là mình đã bắt đầu thử với TikTok trước, thì nó rất là dễ. Thì budget của TikTok nó không quá đắt đỏ, thì mình chỉ cần từ 200.000 tới 500.000 là mình có thể set up campaign rồi. Rồi ngoài ra thì mặt creative thì mọi người luôn luôn nói là làm video trên TikTok khó và phức tạp, làm sao để video vô xu hướng. Thì thực ra là TikTok có một cái tool để hỗ trợ phần đó. Thì mình có một cái tool liên quan, mình có một cái bộ sản phẩm tên là Creative Tool. Thì trong đó nó có rất nhiều sản phẩm khác nhau, và những sản phẩm đó phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Lấy ví dụ như là mình không có nhạc nền sẵn, đúng không, mình có tool Smart Style Track luôn để mình bỏ video, bỏ hình ảnh lên và tự động remix ra video cho mình. Rồi cũng tương tự như vậy thì những sản phẩm đó cũng được cập nhật theo mùa. Ví dụ như là mùa lễ hội của Việt Nam, rồi mùa Tết chẳng hạn, là mình sẽ cập nhật cái theme để cho nó phù hợp. Ngoài ra thì gần đây mình có một tool mới, thì tool đó có gọi là video editor luôn. Thì sau này nhãn hàng có video có sẵn thì mọi người chỉ cần bỏ lên trên đó, nó sẽ tự động edit và sau đó là đưa ra cái video phù hợp. Thì đó là những cái nỗ lực mà TikTok có thể cung cấp và hỗ trợ. Ngoài ra thì mình nghĩ là các doanh nghiệp khi mà bắt đầu á, thì cái khó khăn lớn nhất của họ là họ không có biết phải bắt đầu như thế nào, hoặc là liệu TikTok có khác gì với nền tảng khác hay không. Thì cái này nhận biết cái chuyện này, nên là đúng là tháng 4 vừa rồi thì TikTok cũng có chia sẻ trong cái sự kiện, đúng rồi, TikTok hợp tác với Vcom ký cái MOU á, thì mình cũng chia sẻ là mình có cái kênh thông tin để các bạn có thể liên hệ 1-1 với lại các bạn hỗ trợ ở Việt Nam. TikTok mình tin là nền tảng đầu tiên có đội ngũ ngay tại Việt Nam on the ground để hỗ trợ các doanh nghiệp luôn.
Như anh đã được biết thì Covid vừa rồi nó đã ảnh hưởng rất là nhiều tới các doanh nghiệp, hình như là doanh nghiệp nào nó cũng bị ảnh hưởng, đặc biệt là các doanh nghiệp vừa nhỏ. Thì không biết là điều rằng ở phương diện là một nền tảng thì TikTok đã có cái chính sách gì để hỗ trợ cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị trường Việt Nam không?
Mình thật ra là ngoài những cái hỗ trợ về con người, xây dựng đội ngũ cũng như là cung cấp kiến thức, thì mình có những chương trình cụ thể hơn để hỗ trợ các doanh nghiệp. Thì như hồi nãy Trung có nói đúng không, thì là những cái sản phẩm mắc tiền hơn của TikTok thì nhiều nhãn hàng nhỏ không có sử dụng được. Thì đó là cái insight đầu tiên. Thứ hai nữa là nó dựa trên một cái learning của mình hồi trước giờ, là khi mà trước đại dịch đó là mùa thứ bảy chủ nhật là mình sẽ được đi hội chợ, và mình ra ngoài đó để mình explore những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ ở ngay tại nội địa của mình luôn, họ bán những nhãn món hàng của họ. Thì dựa trên hai cái đó mình thấy là tại sao mình không mang nó lên TikTok, và mình thấy là ok, đây là cơ hội rất tốt. Thì cả team đã ngồi brainstorm với nhau và xây dựng cho nên chương trình là Shop Local Saturday, thì ở tiếng Việt tên là Thương hiệu Việt thứ bảy. Thì Thương hiệu Việt thứ bảy là chương trình để vinh danh và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị trường Việt Nam, các doanh nghiệp thuần Việt, khi họ bán những sản phẩm của Việt Nam cũng như là các sản phẩm của Việt Nam, từ ứng dụng cho tới là quần áo, cho tới là các sản phẩm ăn uống, rồi thậm chí là những cái doanh nghiệp nhỏ hơn chuyên bán mỹ phẩm mà hoặc là spa luôn đó. Thì đó là những cái nỗ lực mình đang làm để hỗ trợ các doanh nghiệp. Thì trong chương trình này điều đặc biệt đó là các doanh nghiệp lần đầu tiên vào thứ bảy hàng tuần họ sẽ được sử dụng và tận hưởng những cái benefit mà TikTok mang lại. Một thứ nhất là đến từ là việc mình mua hàng, mình có sẵn một cái brand takeover, rồi mình có một cái trang H5. Trang H5 thì nó là có landing page ngay trong ứng dụng TikTok luôn, và ở trên đó thì các nhãn hàng họ có thể để voucher của họ rồi dẫn link tới cửa hàng của họ. Thì đây là những cái nỗ lực mà mình nghĩ là nó thể hiện cái sự hỗ trợ của TikTok, tập trung cho thị trường cũng như là mang lại giải pháp cho thị trường.
Vậy giờ doanh nghiệp muốn liên hệ để mà làm cái chương trình đó thì là mình làm sao ta?
Thực ra thì chương trình Thương hiệu Việt thứ bảy lần này đăng ký thì thành xong hết rồi, nên là trong những chương trình sắp tới thì TikTok sẽ thông báo để các anh chị có thể đăng ký sớm hơn.
Rồi, cảm ơn anh. Chúng nhận thấy thì TikTok là đang rất phát triển tại thị trường Việt Nam. Tuy nhiên là sự phát triển thì đồng nghĩa chúng ta sẽ có đôi khi những cái mặt là trái. Tại vì thực ra là đôi khi là chúng nhìn TikTok cũng sẽ có một số các nội dung mà nó còn tiêu cực, nó không phù hợp với nền tảng. Thì không biết là bên mình đã có những cái giải pháp như thế nào để mà mình giúp cho người dùng lẫn thương hiệu là cảm thấy mình được an toàn hơn khi sử dụng nền tảng này không?
Thì thật ra câu hỏi này nó rất là khó và nó cũng rất là hay. Thì mình sẽ bóc tách vấn đề này một chút xíu. Nó sẽ bao gồm hai thứ. Đầu tiên là sự an toàn cho người dùng. Sau đó sẽ dẫn đến sự an toàn cho thương hiệu. Tại vì thật ra đối với một thương hiệu khi thành công trên TikTok thì họ cũng nên hình dung họ là một người dùng và họ trải nghiệm TikTok. Thì mình bắt đầu an toàn cho người dùng là sao? Thì việc quan trọng nhất là những cái nội dung mà người dùng họ được xem hàng ngày nó đảm bảo về mặt thuần phong mỹ tục của thị trường Việt Nam, rồi nó cung cấp đầy đủ thông tin và kiến thức. Thì mà một cái trong team nhà mình thấy là đối với những content đó, việc mình cần phải làm là mình xây dựng ra một lứa các bạn creator hoặc là các đối tác của mình quan tâm tới cộng đồng nhiều hơn, và sẽ cố gắng luôn luôn chia sẻ những thông tin hữu ích mang tính giáo dục, hoặc là thậm chí là chỉ là những cái truyền cảm hứng hoặc là những cảm xúc tích cực cho cộng đồng xung quanh. Thì đó là cái tôn chỉ mà TikTok luôn luôn tập trung vô để mình xây dựng cái kênh TikTok, một cái For You feed nó thành công. Thì nếu mà Trung sử dụng TikTok nhiều thì Trung sẽ thấy là mỗi một lần duy nhất thì mình chỉ thấy một video thôi, nên là cơ hội để một cái video hoặc là một nhãn hàng bị xếp chung với là một cái video nó xấu khác nó rất là ít. Và thứ hai nữa là thực ra là không nền tảng nào hoàn hảo. Tuy nhiên là mình tin là TikTok là cái đội ngũ luôn luôn thích ứng và thay đổi. Thì ở trong TikTok thì mình luôn luôn có những cái protocol cụ thể để mình monitor những nội dung này cho tới người dùng mà review. Rồi nó không chỉ dừng lại ở đó mà nó sẽ có thêm 2-3 lần review lại nữa, để đảm bảo là nội dung nó thực sự khi họ đã trở thành một nội dung viral thì nội dung đó không gây ảnh hưởng tới người xem cũng như là cả nền tảng.
Vậy còn về phía thương hiệu thì sao anh?
Thì như hồi nãy anh có nói đúng không, thì là mình cũng coi một đối với thương tất cả các thương hiệu cũng là một phần của TikTok và là một người dùng, thì mình cũng có những chính sách tương tự đặc biệt dành riêng cho các nhãn hàng. Tuy nhiên là đối với các nhãn hàng khi mà họ kinh doanh trên TikTok thì mình lại còn chia sẻ và kiến thức ngược lại về việc là những cái nội dung nào được phù hợp trên nền tảng. Lấy ví dụ như là một số sản phẩm mà họ nói quá lên về chức năng hoặc là những sản phẩm không đúng về chức năng chẳng hạn, thì TikTok luôn luôn advise các nhãn hàng là mình nên thay đổi cái sản phẩm đó hoặc là mình nên đảm bảo trung thực với lại thị trường. Thì như vậy, thứ nhất là mình vừa đảm bảo là một môi trường quảng cáo lành mạnh cho chính nhãn hàng đó cũng như là cho cộng đồng người dùng khi mà người dùng họ mua sắm. Thì mình tin là những cái nỗ lực của TikTok, đặc biệt là khi xây dựng đội ngũ, thấu hiểu thị trường và liên tục cập nhật về luật cũng như là về cái thị trường này, thì mà có thể tư vấn cho nhãn hàng rất hiệu quả. Nên là nếu mà các nhãn hàng sau này khi mà gặp khó khăn, nhưng mà thấy quảng cáo của mình bị từ chối, thì có thể liên hệ ngay trực tiếp với lại các bạn hỗ trợ của TikTok để có thể bạn hỗ trợ tốt hơn. Thì đó là lời khuyên chân thành của mình luôn. Tại vì đôi khi là có một số cái tiêu chuẩn cộng đồng mấy bạn nghĩ là nó không vi phạm, nhưng mà thật ra nó lại là những cái tiêu chuẩn, những cái mình nó sai.
Vậy thì để kết thúc chương trình ngày hôm nay, thì anh có cái lời khuyên thế nào cho phía những đối tác mà chuẩn bị là muốn sử dụng nền tảng TikTok để tiếp cận người tiêu dùng?
Mình thấy như anh có nói á, thì cái điều quan trọng nhất là mình nên sử dụng TikTok. Mình sử dụng TikTok một ngày 15 phút hay 30 phút thôi, hoặc là có thể dài hơn cũng được, nhưng mà mình sẽ cảm nhận được cái nội dung cũng như là cái cách những cái nội dung viral trên TikTok nó như thế nào, cũng như là những cái mẫu quảng cáo mà nó đưa đến người dùng. Thì một khi mình đã sử dụng, mình bắt đầu sáng tạo nội dung, thì mình sẽ cảm nhận được, mình hòa nhập với cái cộng đồng này, mình trở thành một phần của cộng đồng. Thì lúc đó các anh chị, khi mà các anh chị xây dựng chiến lược á, các anh chị thực sự đã hiểu cái cộng đồng đó, thì nó cũng sẽ hiệu quả hơn. Còn đối với mặt kỹ thuật thì cứ tự tin là đội ngũ xây dựng Việt Nam có thể hỗ trợ, cho nên anh không lo lắng lắm về việc đó.
Rồi, cảm ơn anh đã đồng ý tham dự phỏng vấn hôm nay của Advertising Việt Nam. Thì chúc cho anh thật nhiều sức khỏe và cũng chúc cho nền tảng của mình ngày càng phát triển hơn ha.
Thì rất là cảm ơn Advertising Việt Nam đã tạo cơ hội để TikTok có thể chia sẻ một phần cái nhìn của TikTok về thị trường quảng cáo cũng như là cái cách các doanh nghiệp có thể bắt đầu ngay trên TikTok từ hôm nay.